This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Atlas 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện ngắn được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính xin được mời, thân mời quý vị. Nếu thực sự bắt đầu vào rằm tháng chạp, đó là ngày mà lặt lá cây mai ở trước nhà. Sau vườn là bụi chuối, cây chanh. Bên hông nhà là cây bưởi, cây mận rợp bóng mát. Riêng cái cây mai quân tử bao giờ cũng đứng trước cái hiên nhà. Cùng ngày đó, thì cái đống muồng mền, chiếu gối được lôi ra để nhà mà giặt ở trong một cái chiếc chậu thiệt là to. Giặt từ sớm lắm, để kịp mà mang ra phơi, nắng buổi sáng, tới trưa thì khô rang. Chợ ấp nhỏ lắm, không có hàng quá gì nhiều, cho nên bà mẹ mới chèo ghe ra chợ huyện mà mua mấy thước vải về, may quần áo mới cho con cái. Lũ trẻ nó mau lớn quá, để nguyên áo, quần lên cái tấm vải, rồi nhắm chừng mà cắt dư ra. Đạp mái cũng khoảng mấy ngày thì xong. Đồng phục học sinh mặc thừa được nên chỉ, rồi may cho đứa lớn thôi. Lũ trẻ tụi nó hí hửng, cứ quanh quẩn mà nhìn ngó. Thỉnh thoảng thì đưa tay sờ lên cái sắp hàng, thơm mùi vải mới. Đó, dọn dẹp nhà cửa cũng mất mấy ngày. Quét dọn rồi moi móc kỹ lưỡng ở trong góc nhà, hóc bếp. Nồi dẻ, rế rách thì đem đi bỏ. Lư đồng thì đánh trò sáng loáng. Quét cái đám mạng nhện, bồ hóng, lưu cửu của cả năm vừa qua. Ngày 23 đó mới bài cái bánh men, kẹo thèo lèo, cất chuột và giấy vàng bạc. Trên cái bàn thờ và trước cái lò bếp, với mấy cành vạn thọ cắm ở trong ly nước để tiễn ông Táo lên đường để mà chầu trời. Bây giờ vạn thọ giống Pháp nó to bằng cái chiếc chén, và nhiều giống hoa mới được đưa xuống chợ quê. Nhưng mà trước kia cúng bái thường chỉ là vạn thọ ta thôi. Cái cánh bông thì nó nhỏ và nó quăng quăng, màu cam đậm như là màu nắng cháy vậy đó, đưa cái mùi thơm gắt lên lỗ mũi. Khí hậu miền Nam nó nóng nực, chẳng có cái loại hoa nào rẻ tiền, chân lâu, tên mà lại có ý nghĩa, cho nên Dạng Thọ luôn được chiếm độc quyền ở trên bàn thờ. Bởi vậy, bài cả từng qua luôn, mà có héo đi một chút thôi, chứ nó không có úa nhanh đâu. Ngày 26 ra vườn á, chọn rọc mấy cái tàu lá chuối đẹp, rồi mang ra sau hè á, rửa cho nó sạch đi. Phơi khô nha, để cho tới ngày hôm sau mới bắt đầu mà gói bánh tét, bánh ít. Cứ đông 3 ký nếp rặt à nha, không có lộn tẻ. Rồi 1 ký đậu, gói cũng được 12 đòn chứ ít sao. Bánh ít á, thì nấu lẹ hơn, chỉ cần hấp sững 1 tiếng, cho nên làm gọn vào ban ngày thôi. Còn bánh tét gói xong á, cứ 2 đòn cột lại thành cặp. Bánh tét ngọt á, có nhân chuối xiêm, hay hoặc là nó đường nó đỏ đỏ. Hàng xóm rủ nhau phụ gói bánh hết nhà này tới nhà khác. Thoạt tiên các cô gái tập xếp lá, tập giúp gạo, giả đậu. Rồi phụ qua mấy năm vậy đó, biết gói thon thót cái chiếc bánh nó thiệt là nó chắc chắn, nó gọn gàng. Thì khi ấy nha, có thể mà tự tin khoe tài trước mặt các bà già mẹ chồng tương lai rồi. Bánh tét á, tuy không có lâu bằng cái bánh chưng, đầu cũng khoảng bắt đầu chiều á, nấu khoảng 8 tiếng á, thì chín nha. Rồi cả nhà mới xúm xích mà canh cái nồi bánh ở trong bếp. Thay vì ngủ từ đâu cũng khoảng 6-7 giờ tối như là thường lệ vậy đó, ngọn lửa nó cứ bập bùng, nó tỏ hơi ấm, nao nao của cái không khí Tết quá đổi là cận kề luôn. Rồi đó, giữa đêm bánh mới vớt ra, rồi treo lên cái xào á, cho nó ráo nước đi. Ngày mai sẽ mang vài chiếc á, mà biếu ông bà và các cô chú nếm để mà lấy thảo đó mà. Ở dưới quê bánh tét hiếm khi mà tặng biếu nhau, bởi vì hầu như á, gia đình nào cũng gói hết. Đó là món ăn không thể thiếu của ngày Tết, cho nên nhà ai mà không có gói nhiều á, thì cũng chung nồi với hàng xóm. Riêng bánh ít, đặc biệt là không biếu bao giờ, bởi vì do kiên cử, ngại cái tên của bánh mà không mang đến cái sự trù phú đó. Mặc dù thức khuya canh cái nồi bánh chưng, nhưng mà hôm sau thì mọi người vẫn dậy sớm để mà dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày á, nghe chừng như là bước chân của Tết cũng đến gần lắm, đầy hối thúc, khiến cho mọi người càng trở nên vội vã, như là sợ không kịp chu toàn mọi việc vậy đó. Rồi đến ngày sáng 29 đi, ai nấy mới hối hả đi chợ. Chợ quê họp á, đâu cũng khoảng từ 4-5 giờ sáng khi mà trời còn tối đất à nha. Bầu trời cuối năm, không trăng, không sao. Trên các ngã đường dẫn tới chợ á, thì lao sao cái tiếng chào hỏi, lập lon cái ánh đèn bão và đèn pin. Từ quốc lộ vào tới ấp á, đường đất nó hẹp, nó gồ ghề. Xe nó không chạy vào dễ dàng được, cho nên hàng hóa đến đều mà đến như vậy, đến chợ bằng cái đường thủy nha. Ghe cặp san sát ở dưới bến sông, ngay ở trước chợ đó. Chòi bán cà phê và cháo huyết ngay ở bờ sông thì lố nhố đàn ông mà ngồi nói chuyện gẫu, thiệt là ồn ào vậy đó. Rồi thì hàng từ ghe nườm nượp vác lên chợ. Ghe chở thịt cá nè, ghe chở khóm, chở dưa hấu, chở đồ hàng bông, toàn là những mặt hàng Tết không à. Còn cái chợ ấp á, chợ ấp là một cái nhà lồng nhỏ, không có tường bao. Mái lá che trên mấy cái chiếc cột mảnh mai là cái thân cây tràm còn nguyên cái vỏ đó. Người họp chợ á, ngồi kín ở trong nhà lồng, nối dài san sát. Từ đó mà chạy xuống ở dưới mé sông á, hàng hóa từ ngoài chợ huyện, chợ tỉnh, theo ghe mà về đây. Người qua lại thì đông đúc. Những ngọn đèn hột vịt thắp lên, mỗi hàng như là sao xa, trên cả một khu chợ luôn vậy đó. Người đi chợ thì soi đèn vào tận nơi để mà xem hàng, để mà chọn lựa, cò kè, trả giá thiệt là náo nhiệt nha. Trên ngọn cây cao á, vẫn động sương. Nhưng mà chợ Tết đó, thì sao? Thì nó nóng lắm rồi. Lúc đó, nóng lắm rồi, nóng lắm. Tại vì người ta đang nhộn nhịp, người ta đón Tết. Hằng ngày á, chợ chỉ họp đến chợ khoảng hừng sáng là tan, để mà mọi người còn ra đồng nữa chứ. Sau đó, mai ra chỉ còn lại cái hàng bánh bò, vài cái hàng rau cỏ, ế, lưa thưa thôi. Nhưng mà chợ Tết họp đến tận 9-10 giờ sáng, đầy bắp cải ngọt, cải xanh, khoai lang, khoai mì, chuối nải, xếp có ngon à nha. Đông nhất là cái hàng thịt heo. Ngày thường á, bữa cơm chỉ với cá, với tép, câu sẵn ở quanh nhà, bầu bí á, thì hái ở ngoài vườn á. Nếu mà có khách khứa, thì bắt con gà, con vịt. Thịt thà thì ít mua. Thịt ba gọi á, kho với hộp vịt là một món mà không thể thiếu cho cái dịp Tết à nghe. Nhà nào cũng phải có một cái nồi to mà kho 3-4 ký thịt với lại khoảng 20-30 trứng đủ ăn đến hết Tết mà không cần đi chợ gì nữa. Với lại Tết rồi, đâu có ai họp chợ nữa đâu. Bãi đất chợ rộng rãi, trống trải sẽ dành độc quyền cho cái hàng bầu cua có cọp cũng như là cắt tơi à nha. Vài người chống ghe ra chợ lớn, sắm thêm bánh mứt, trái cây, là những cái thứ mà chợ ấp không có bán. Chợ huyện thì chất hàng như núi vậy đó. Thứ gì cũng thích mua, mỗi thứ một chút chút thôi. Mứt dừa nè, mứt bí nè, ui nhiều quá. Sang hơn thì thêm chà là, đừng quên hạt dưa để mà nhâm nhi, xả vỏ màu đỏ đầy ở trên nền nhà để mà lấy hên đó nha. Còn cái cây mai ở trước nhà cũng đã đơm đầy nụ, căng hưng cái nắng xuân ấm áp rồi. Có người á, có người thì sao vậy? Có người họ mới là cắt cái cành vào chân lộc bình á, cùng với huệ. Dưa hấu á, thì có hai loại. Một thứ á, to tròn để mà trưng bàn thờ cho nó lâu. Còn cái loại khác á, thì cái trái nó nhỏ hơn, nó không có đẹp bằng. Nhưng mà người bán bảo đảm là nó đỏ và nó ngọt ở bên trong lắm. Xếp đầy ở dưới gầm bàn để mà ăn dần đó mà. Bàn thờ tổ tiên thì luôn có một cái cặp dưa hấu chưng ở hai bên, cùng với lại cái dĩa ngũ quả bài thiệt là cao. Một cặp bánh tét, dĩa bánh quy và kẹo. Bàn thờ là linh hồn của căn nhà mà. Tết nhất trong một ngôi nhà chính đã được thể hiện qua cái bàn thờ trang trí chăm chút, thiệt là cẩn thận à nghe.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tiến đã gửi đến cho quý vị với phần 1 của câu chuyện ngắn nói về Tết được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi cả. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tiến sẽ trở lại với quý vị phần 2 vào lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn thường chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.